Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3336 ngày 8 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành về việc phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hà Văn Phong ở huyện Tây Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Ngọc ở huyện Hoài Ân và ông Phạm Hồng Quân ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Hà Văn Phong ở huyện Tây Sơn hỏi: công ty chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do kinh tế. Như vậy công ty có phải bồi thường gì cho người lao động không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Về nguyên tắc chung là người sử dụng lao động chỉ phải bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc sa thải người lao động trái pháp luật. Điều 42 Bộ Luật Lao động 2019 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế cụ thể. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu công nghệ: thay đổi cơ cấu tổ chức lại lao động, thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành nghề sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động, thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm. Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế: khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế, thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. Trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ Luật này. Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ Luật này. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ Luật này. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động. Như vậy, nếu vì lý do kinh tế và người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định trên thì không phải bồi thường cho người lao động.
Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc ở huyện Hoài Ân hỏi, lao động vô dư có bị trừ tỷ lệ lương hưu không nếu phải nghỉ hưu trước tuổi? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Nghị định 97 ngày 29 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2023, quy định chính sách đối với người lao động vô dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2023. Trong đó, chính sách đối với người lao động vô dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21 tháng 4 năm 1998 hoặc trước ngày 26 tháng 4 năm 2002 sau đây. Lao động vô dư có tuổi thấp hơn từ đủ 1 đến 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và các chế độ gồm không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 3 tháng tiền lương trên năm, đủ 12 tháng không tính tháng lẻ, nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu. Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc, có đóng bảo hiểm xã hội. Lao động vô dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, được hưởng lương hưu và các chế độ gồm không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu 1 tháng bình quân cho mỗi năm làm việc, có đóng bảo hiểm xã hội. Lao động vô dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tự tuất để giải quyết chế độ hưu trí. Như vậy, người lao động vô dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ không bị trừ tỷ lệ phần trăm lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.
Ông Phạm Hồng Quân ở huyện Phù Cát hỏi, bộ đội khi xuất ngũ về địa phương có được hưởng trợ cấp gì không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 7 thông tư 95 ngày 28 tháng 6 năm 2016 Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27 ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ quy định về trợ cấp xuất ngũ một lần sau đây. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này, hạ sĩ quan binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng, được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ cụ thể. Trợ cấp xuất ngũ một lần bằng số năm phục vụ tại ngũ nhân 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp có tháng lẻ tính như sau, dưới 1 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ, từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở. Từ trên 6 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp hạ sĩ quan binh sĩ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho xuất ngũ trước thời hạn quy định tại khoản 2 điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần theo quy định tại điểm A khoản này. Như vậy, tùy theo số năm phục vụ trong quân ngũ mà bộ đội xuất ngũ được hưởng trợ cấp như trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3336 ngày 8 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành về việc phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025. Mục tiêu của đề án gồm thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh, bảo đảm nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Nguyên tắc hỗ trợ cụ thể, bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực chủ động của cộng đồng và người dân, ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để thực hiện hỗ trợ. Quy động lồng ghép từ nhiều nguồn vốn để thực hiện kết hợp giữa nhà nước và nhân dân cùng làm theo nguyên tắc, nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Có biện pháp phòng ngừa kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng lãng phí và các vi phạm trong quá trình thực hiện. Hộ gia đình được hỗ trợ bao gồm xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở, được Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối tượng được hỗ trợ nhà ở như sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều được quy định tại Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý hàng năm và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Nghị quyết số 17 ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. Điều kiện được hỗ trợ bao gồm hộ gia đình được hỗ trợ khi hội đủ các điều kiện sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có trong danh sách do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý hàng năm chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc trong ba kết cấu chính là nền móng, khung tường, mái, thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc theo quy định tại thông tư số 01 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ khác thì phải thuộc các đối tượng sau. Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra, bão, lũ lụt, động đất, sạt lở đất, hỏa hoạn nhưng chưa có nguồn vốn để cải tạo, sửa chữa hay xây dựng lại. Thửa đất dự kiến xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì Ủy ban Nhân dân cấp xã có văn bản xác nhận phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để làm nhà ở và lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quyết định số 2434 ngày 4 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 chưa được nhận hỗ trợ từ chương trình. Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện đề án, kiện toàn ban giảm nghèo cấp xã để thực hiện đề án, xem xét, rà soát tổng hợp danh sách hộ gia đình được hỗ trợ trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt. Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, lập dự toán quản lý cấp phát thanh toán quyết toán nguồn vốn hỗ trợ thực hiện theo quy định, hướng dẫn giám sát hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đáp ứng nhu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tổ chức nghiệm thu theo quy định. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Ta còn sợ cái cung này hút chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù sợ đau và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ bên trên dài dài không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mùi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.